Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, tiếp tục chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ 8 trong cái chương trình hướng dẫn tu học mà tôi đang gửi đến các vị cái loạt bài về học cái cách tu thiền, tham thiền. Thì trong cái chương trình học này thì hôm nay là nó là cái bài học thứ tư trong cái loạt bài tham thiền của Như Quyển Thiền Sư viết trong cái tập thơ Như Quyển Thiền Sư Thi Tập. Nói Như Quyển Thiền Sư Thi Tập là nói cho vui vậy đó, chứ thật sự là chẳng thi chẳng thơ gì hết, mà là kinh điển chia nhỏ ra từng đề mục để mà học tập cái cách tham thiền, cách tư duy, cách quán chiếu trên bước đường tu học của chúng ta, chứ không phải là thi tập để rồi ngâm, để rồi chơi, mà nó là kinh điển tích tụ cô động lại thành ra những cái vần thơ nho nhỏ từ 4 câu tới 8 câu tới 12 câu tới 20 câu chẳng hạn. Thế thì cái bài tham thiền thứ bốn trong cái tập thư đó. Thì hôm nay là chúng ta vẫn còn nghiên cứu về cái bài tham thiền 4 trong tập thư, trong cái tập thi. Như lần trước thì tôi đã triển khai về tham thiền về tâm. Thì như các vị nhớ đó, trên bước đường tu tập của chúng ta học Phật thì nó có hai cái chủ đích gần gũi nhất. Trước nhất là về con người, tu đạo Phật là cốt là để cho con người, để chuyển hóa con người từ con người khổ đau, buồn bực, tham lam, giận dữ, si mê, mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn, tất cả những cái đó nó cô động lại, nó kết thành những cái nỗi khổ, không ngoài là hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Do vậy cho nên là trên bước đường tu học của mọi người Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, tại gia cũng như xuất gia, cái đối tượng mà tư duy quán chiếu để mà giải tỏa, để mà cởi mở những cái nội kết ở trong thân tâm con người thì không có gì khác, cũng không có gì hơn là tu tập tham thiền, quán chiếu để thấy cho được cái tính vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của kiếp sống con người. Tham thiền tư duy quán chiếu để thấy cho rõ cái tính vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của con người, để mà tước bỏ nó đi, để mà gột rửa nó đi, để mà xóa sạch nó đi, để cho con người trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mọi người. Mà trong thiền gia người ta gọi là mình trở về với cái bản lai diện mục của mình. Mà bản lai diện mục vốn có của con người nó là anh nhi hạnh. Giống như trẻ con mà mới sinh ra 3 tháng, 6 tháng vậy, hoạt động thì có, có lúc cười, có lúc đòi ăn, có lúc đòi bú, mà nó không có tham vọng một cái gì khác với cái tính bình thường của đứa trẻ thơ ấy. Thế thì cái hạnh đó, đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy đó là anh nhi hạnh. Chúng ta trở về với cái anh nhi hạnh đó, nó chưa phải là cái tự tánh thanh tịnh vốn có sẵn, vốn có thật sự 100%, nhưng mà anh nhi hạnh là một cái con đường trở về gần tới đích. Do vậy cho nên là tu thiền kiểu nào cỡ nào ai đó dạy đều phải phục vụ cho cái lý tưởng là phải loại bỏ những cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của kiếp sống con người. Mà muốn làm được việc đó thì phải quán chiếu về thân và tâm của chính mình. Thế thì là một loạt vừa qua 7 lần rồi, 7 kỳ rồi tôi hướng dẫn các vị về cái cách tham thiền bằng tư duy quán chiếu về thân và tâm. Hôm nay là kỳ thứ 8, cũng vẫn còn tiếp tục học về những cái biểu hiện của tâm mình qua cái bài thơ là gọi là quán tâm, nhưng mà ở đây là đi sâu vào thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Như lần trước chúng ta học đó, mấy lần trước đó, chúng ta học cái cách nhận thức, tư duy quán chiếu về sắc, về sắc quẩn. Do vậy cho nên là chúng ta học về thân, quán chiếu soi rọi về thân của chúng ta, bởi vì thân nó thuộc về sắc quẩn ở trong 5 quẩn. Giờ đây á, kỳ thứ 8 này á, tiếp tục với kỳ thứ 7 trước, tôi đã giới thiệu về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó là 4 cái tác dụng mà tâm nó biểu hiện qua 4 cái tác dụng đó. Tâm và tâm sở hữu, nói cho đủ là tâm sở hữu pháp. Tâm và tâm sở hữu pháp nó biểu hiện qua qua thọ, tưởng, hành và thức mà chúng ta bắt đầu để học kỹ đây. Thì thọ quẩn bữa trước tôi đã đọc rồi, bây giờ tôi đọc lại để triển khai tiếp đây nè. Tôi xin nhắc là chúng ta không phải học cái gì ghê gớm, đòi nhiều kinh, nhiều sách và cái gì mà sâu mù mù ở trong vũ trụ bao la. Bây giờ tưởng tượng ở trên cái cõi của người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là đấng siêu nhân siêu nhiên nào. Không phải vậy, Đạo Phật không cần phải học cái đó. Mà chúng ta học về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là thức và thức quẩn, là 4 cái món mà nó kết hợp lại thành thân và tâm của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức cho được những gì làm ra cái thân ngũ uẩn này, và nó làm cho ta vui bằng cách nào, có vui được hay không, và lý do nào nó làm cho chúng ta khổ trọn cả mấy mươi năm, tối đa là 100 năm gì đó, trên dưới 100 năm, và đa số là không được 100 năm, mà không có một lúc nào được an vui, không có lúc nào ta trở về với cái bản lai diện mục thanh tịnh vốn có của mình. Bây giờ ta muốn trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có phát xuất từ cái bản lai diện mục, từ cái bộ mặt thật của mình, thì mình hãy tư duy quán chiếu để soi rọi, để mà trở về cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó. Tự tánh thanh tịnh vốn có đó cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tri kiến Phật, cũng gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm tròn đầy sáng suốt thanh tịnh vốn có của mình, cũng gọi đó là Niết Bàn, cũng gọi đó là Thường Lạc Ngã Tịnh. Đó là những cái đức tính vốn có của con người. Ấy thế mà con người bỏ mất nó hết. Vì vậy mà nó con người phải khổ chứ không phải là hễ sinh ra con người là phải khổ. Để ý cái đó. Không phải hễ sinh ra con người là phải khổ. Mặc dù là Đức Phật khai thị chỉ rõ rằng là cuộc đời mà con người sống ai cũng bị khổ khổ, hành khổ vào và hoại khổ, ai cũng bị sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai cũng bị ái biệt ly khổ, oán tâm hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm si thành khổ. Nhưng mà cái đó không phải là cái mà bắt buộc hả? Con người là có những cái khổ đó. Mà con người tự gột rửa nó, tự hóa giải nó, tự xóa bỏ nó được hết. Mà muốn vậy là phải học Phật. Bởi vì kinh điển Phật dạy tất cả những cái phương pháp, phương pháp xa, phương pháp gần, phương pháp lớn, phương pháp nhỏ, Phật dạy tỉ mỉ để mọi người tự xóa bỏ cái nguyên nhân khổ đau của mình, gột rửa những cái nguyên nhân bất mãn, bất bình, bất tịnh, bất như ý trong cuộc sống. Thế thì mình phải học Phật thôi, mình phải tham thiền. Thế thì cái bài tham thiền thứ 4 trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư là nó như thế này: thọ tánh không không nhận những gì, tức là cái tánh của thọ, thọ tưởng hành thức nó rỗng không, dù có nhận, gọi là nhận đi nữa thì thật sự chẳng có nhận cái gì. Nhận rồi thì sau đó nó chỉ còn cái ảo tưởng thôi. Nhận vàng, nhận bạc, nhận kim cương, nhận gì đó, rồi nó còn cái ảo tưởng vui vậy thôi, chứ còn cái vui thật thì nó không có kéo dài được trong cuộc sống. Ngược lại cũng nên nhớ rằng là những lúc mình thọ khổ cũng vậy. Giả như tham, như sân, như si, như mạng, như nghi, vân vân, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình khổ đó. Khổ dữ lắm, khổ có người sốc không nổi. Nhưng mà nếu mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, rồi mình hóa giải nó cũng được như thường à. Bởi vì nó cái tính nó là rỗng không. Thành ra nếu cái khổ là sau đó mà nó còn, đó là do cái ảo tưởng của mình. Nó còn lại là còn lại bằng cái ảo tưởng, chứ nó không có thật. Vì vậy cho nên ta học thiền, tham thiền, quán chiếu là để thấy cho được cái đó. Ai đó tặng mình 100.000 đô la Mỹ, 100.000 tiền euro của châu Âu, thọ, mình nhận, mình lãnh, mình vui, vui lắm đó. Nhưng mà rồi cái vui đó đó thì mình xài, mình bỏ vô trong ngân hàng, trong tủ sắt vậy đó. Rồi thì mình cũng xài cứ mỗi một ngày vậy đó, thì cũng đầy cái bụng của mình chẳng có là bao nhiêu hết á. Nó chỉ cũng làm cho mình được ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm. Rồi cuối cùng đó là chấm 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 đó, thay thế cho cái chữ ỉa mà người ta nghe, người ta sợ, người ta không dám nghe đó. Chứ học Phật là không có gì sợ hết á. ăn mặc ở ngủ gì á, con người nó phục vụ con người nhiêu đó vậy, trong mấy mươi năm đó vậy. À, nếu mình biết thì là mình có sống có an lành, có hạnh phúc, có trong cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Còn cũng bao nhiêu đó thôi, mà nếu mình không có tư duy, không có quán chiếu, không có trí tuệ thì mình khổ ghê gớm vì ăn mặc ở ngủ .. là ỉa đó, khổ dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình học, mình quán chiếu tư duy về cái bài này đó, thở ấm không không nhận những gì, không có gì để cho mình nhận thật đâu. Nhận $100,000 thì cũng phục vụ ăn mặc ở ngủ .. mỗi ngày bao nhiêu đó, bao nhiêu cái món đồ ăn đó, chứ không có làm gì hơn nữa được. Chỉ mà mình nhận cái thọ lạc đó, cái thọ vui đó, đó. Thành ra cái khúc vui mà ngoài cái ăn mặc ở ngủ .. trong mỗi ngày đó thì chỉ còn cái ảo tưởng thôi, chứ nó không có thiệt. Cho nên gọi là thọ ấm là vô ngã, là gì? Sắc ấm là vô ngã, thọ ấm cũng vô ngã, là vì nó không có thiệt. Cái lại thọ khổ nó cũng không có thiệt đó chứ, tại mình chấp mắt. Cái chữ chấp ở trong đạo Phật phải để ý, tại mình chấp á, mình không buông nó ra, mình không bỏ nó. Chứ cần cái khổ cùng cực cỡ nào đi nữa rồi, nếu mà mình biết buông, mình biết bỏ nó đó, thì cái khổ đó nó không có, nó chỉ là còn lại chỉ là cái ảo tưởng thôi, chứ nó không có ghê gớm lắm đâu. Bỏ nó được mà, cái vui thì nó cũng không có thường. Mình đam mê mình giữ nó thì nó làm cho mình khổ, vì giữ gìn bảo vệ những cái vui mà không bao giờ mình giữ được. Bởi vì cõi đời là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, thì mình làm sao mình giữ nó cho được. Ngược lại cái khổ, khổ cùng cực vậy đó, nhưng mà mình biết bỏ nó, mình cũng bỏ được, không có gì khó hết. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy cái chuyện hết sức đơn giản. Có người chửi mắng Phật, tính hành hung làm dữ lòng khó Phật. Chửi mắng Phật thì Phật cứ bất, như bất động. Rồi cái người chửi mắng, nói sao tôi nãy giờ tôi chửi mắng ông, tôi mạ nhục ông đủ điều cay đắng mà sao ông như bất động, ông không có gì hết vậy? Đức Phật khai thị cách đơn giản thôi. Bây giờ này ông bạn ạ, này chị ạ, giá như ông bạn, giá như các anh các chị mà đem cho đồ tôi, cho quà, cho cáp, trong đó có tiền và có đồ thực phẩm, có bông hoa, một nghi lễ khá trang trọng như thế, mà nếu như các anh các chị đem tặng hiến cho tôi mà tôi không nhận, thì các anh các chị làm sao? Thì những người phẫn nộ kia nói, thì nếu tôi cho ông không nhận thì tôi đem về chứ sao? Đức Phật vui tươi nói một cách bình thản, cũng vậy đó các anh các chị ạ, những điều nào mà các anh các chị cho tôi, những cái món gì các anh các chị cho tôi mà tôi không lấy thì các anh các chị đem về. Thế thì tất cả những cái điều mà phẫn nộ, mà hung dữ, mà thô bạo, dùng ý miệt thị, cho xấu hổ, cho nhục nhã, các vị làm cho tôi nãy giờ đó, tôi không lấy, thì đương nhiên là các vị cũng phải đem về. Y như các vị tặng quà tôi mà tôi không nhận, các vị phải đem về vậy. Đó là câu chuyện của Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói cách đơn giản như vậy. Thành ra mình không có học Phật thì mình không có hiểu được cái ý đó. Chứ mình có học Phật rồi, nghe lời Phật rồi, mình hiểu cái ý đó có hay lắm đó. Ta cho mình không nhận thì người ta đem về. Ta cho mình không lấy thì tự nhiên mình không có được cái đó vậy thôi. Cho nên những cái môi trường, những hoàn cảnh ở bên ngoài mà nó đến với mình mà mình tỉnh được á, gọi là mình tỉnh thức được, mình có chánh niệm á, thì coi như nghe mà mình coi như không nghe, biết mà coi như mình không biết. Rồi thành ra mình không có nhận cái đó, không có nhận những cái, dù là cái cùng cực của khổ sở, cái mạ lị, cái phỉ báng đó, mà mình không nhận thì nó tự không có. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Mà mình kẹt nhau trong cái khổ là tại vì chỉ thọ ấm mà mình không có học. Thọ không có cái gì hết á. Thọ vui, chỉ một chút nào đó vui, rồi sau đó nó chỉ còn là ảo tưởng. Ngược lại thọ khổ, nó có thể làm khổ cùng cực cho con người đó. Nhưng mà thật sự nếu mình tỉnh thức thì cái khổ đó không còn lâu dài được. Mà nó còn lâu dài trong cuộc sống của mình đó là tại vì là mình chấp, mình nắm giữ cái ảo tưởng đó, mình khơi gợi nó lại. Chứ còn những cái việc mà vui mừng buồn giận đó nó không có cái xác như là dài ngắn, vuông tròn rộng hẹp, nó không có quy mô cao thấp lớn nhỏ, nó không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng và bất cứ màu gì đều không có. Thế mà con người của chúng ta bị khổ vì thọ ấm nhiều lắm chứ không phải lệ. Do vậy mà mình học Phật, mình học ngũ ấm vô ngã đó, để mình thấy rằng là sắc ấm đã vô ngã, đã không có thực rồi, nó như mộng, nó như quyển, nó như bào, nó như ảnh rồi, thì thọ ấm cũng như vậy, cũng không có thật. Cho nên mình phải tập nhận thức rằng thọ ấm không nhận những gì. Tưởng hành trong rỗng tưởng là chi? Bây giờ mình tập quán chiếu tới tưởng. Tưởng ấm có thật không? Thọ ấm không thật rồi tưởng ấm có thật không? Tôi xin mở cái dấu ngoặc. Là thọ ấm đã không thật, nhưng mà thọ ấm nó còn, nó có trong đó, nó có hai thật. Một phần là cụ thể, một phần trừu tượng ở trong cái từ thọ ấm, trong cái chữ thọ đó. Phần cụ thể, thí dụ như người ta cho mình 100 đô hay là 1.000 đô la, đó là phần cụ thể, phần vật chất. Còn mình nhận cái phần đó. Có thế thì là cái phần mà mình nhận đó, mình nhận tấm lòng của người ta và tấm lòng của mình mà mình nhận cái đó đó, thì đó là cái phần là trừu tượng. Phần nó thuộc về phần tâm, phần trừu tượng mà mình không thấy, không biết được. Hoặc khi là người ta mắng nhiếc chửi bới mình thọ cái khổ đó cũng là cái khổ trừu tượng. Chứ nó không có vật chất để cầm nắm rờ mó được. Thì thọ ấm nó có hai phần vậy đó, một phần vật chất, một phần trừu tượng. Cho nên là nó có cái vật người ta đưa mình, mình nhận cái gì đó thì gọi là thọ. Còn tới cái tưởng ấm á, thì nó lại tệ hơn á nha. Tưởng ấm là tệ hơn á. Vậy mà mình bị nó tác động, nó hoành hành không phải là vừa đâu. Bởi vì như có lần tôi đã nói đó, tưởng là những cái hoàn toàn không có thật. Cho nên là về chữ Hán, chữ Trung Quốc người ta xài, người ta viết cái chữ tướng ở trên, nghĩa là phải có cái hình tướng gì đó. Rồi ở dưới đó, dưới cái chữ tướng là chữ tâm. Gặp lại tâm và tướng, tâm nó tưởng tượng cái tướng, tâm nó ôm ấp, nó bao bọc, nó nhận cái tướng. Do vậy mà hai cái đó, đó tướng và tâm nó gộp lại thành ra một chữ tưởng. Thành ra cái tâm mà tưởng một cái hình bóng gì đó, một cái vật gì đó, nó thành ra cái tưởng. Chứ cái tưởng là hoàn toàn là trừu tượng. Không có cái gì để mình nắm hết. Thí dụ như tình yêu của một người mà là muốn yêu cái gì đó, yêu tài, yêu sắc, yêu danh, yêu thực, yêu thùy, thì nó chỉ có cái tưởng tượng của cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy đó bằng cái tưởng tượng, mà không có nó cũng có thể tưởng được, không có trước mắt mà nó vẫn tưởng được. Cái chỗ đó là để ý cái chữ đó. Thì chữ tưởng là vô cùng tác động bằng cái cách là mình gửi gắm tâm hồn của mình ở trong cái cảnh giới gì nào đó, trong một cái tưởng tượng nào đó mà từ trước tới giờ có thể là không có, vậy mà mình tưởng tượng được. Mà trong con người của chúng ta khổ gì tưởng nhiều, cũng nhiều lắm chứ không ít. Tưởng tượng về tiền tài, về sự nghiệp tương lai mình chưa có, mà mình tưởng tượng vạch ra một cái chương trình to lớn cho tương lai, và có khi cả đời mình không làm cái đó được. Về tiền tài, về sắc dục, có khi mình tưởng tượng về một cái tình yêu, một cái tấm lòng bao la nào của mình để gửi gắm cho ai đó, cho người yêu nào đó trong hiện tại và tương lai, mà hiện tại thì chưa thành tựu rồi và tương lai thì không có. Vậy mà mỗi người lớn lên rồi ai cũng có một cái tình, mà tình đó cái mạnh nhất là tình yêu, rồi còn tình thương, nhiều các cái thứ tình khác. Con người ai cũng có tình, mà tình đó chính là cái tác dụng của tâm. Thế thì là nó nhiều cái tưởng tượng lắm. Tưởng tượng về tiền tài, về sắc dục, rồi tưởng tượng về danh vọng. Danh vọng mình học hành để sau này mình đạt tới cái mục đích yêu cầu của mình, là mình muốn cái gì, cái gì, cái gì đó. Muốn nhiều thứ muốn, ai cũng có như vậy. Mà được hay không là việc khác. Thì lúc mà chưa được đó, chưa hình thành được đó, là mình thuộc về tưởng rồi đó. Vì danh vọng, vì địa vị cũng làm cho kiếp con người phải khổ sở vì cái tưởng ấm dữ lắm. Chưa kể là những người đệ tử Phật hoặc không phải đệ tử Phật, mọi người trên thế gian đi vào bên cái lãnh vực tín ngưỡng thì cái tưởng này còn cái tác động nó hoành hành con người còn ghê gớm lắm. Mình tưởng đấng bề trên, mình tưởng một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, hoặc mình tưởng nhiều vị thần thánh siêu nhân siêu nhiên nào đó. Nói chung lại là mình tưởng tượng về một vị siêu nhân siêu nhiên, đặt niềm tin vào vị đó, vị đó sẽ giúp đỡ cho mình mọi thứ, làm cho mình tỏi ý nhiều thứ. Thành ra là mình sùng bái, mình tôn trọng, mình đặt hết niềm tin, suốt cả cuộc đời mình gửi gắm vào những cái đức tin đó, với một vị siêu nhân đó, rồi mình cầu nguyện vị siêu nhân đó, rồi mình lễ bái vị siêu nhân đó. Mà kỳ thật, lễ bái không hề có được cái gì hết, cầu nguyện không hề có được cái gì hết. Vậy mà mình lễ bái, mình cầu nguyện, mình vang sinh. Thế thì dân sinh với một đấng siêu nhân như vậy, đó là mình tưởng tượng một đấng siêu nhân như vậy để mình cúng, mình lại, mình thờ, mình khấn, mình vái. Thì nếu mà mình đi vào cái tôn giáo như vậy thì ta gọi đó là nhất thần giáo. Mình tưởng tượng Mà cái tưởng tượng của mình nó đưa mình vào cái một cái tổ chức, một cái lĩnh vực tin tưởng nhất thần, một đấng thần linh, một đấng siêu nhân, một đấng siêu nhiên, thì gọi đó là nhất thần giáo. Do tưởng mà ra. Có người tưởng tượng là một cái ông lớn ghê gớm ở trong vũ trụ này. Còn có người thì tưởng tượng rằng ông đó lại có một cái triều đình giống như triều đình của nhà vua, một chính phủ ở trên thực tế ở trong trong xã hội của loài người vậy đó. Rồi cũng có vua, rồi cũng có tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, rồi ở trong cái triều đình vậy đó. Rồi mình tin tưởng ở một cái thế giới xa xăm như vậy, có triều đình như vậy, có ở đấng siêu nhân siêu nhiên là giống như ông vua vậy. Thế thì cái đó là do tưởng đấy. Cho nên cái nhà văn mà viết ra cái chuyện Phong Thần. Hồi nhỏ tôi đọc cái chuyện Phong Thần đó, ôi chú cha, quá sức là quan, quá sức là ông. Ông Ma Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, Ma Lễ gì đó gọi là Tứ Thiên Vương Thương đó. Cái ông nhà văn nó cũng viết ra Tứ Thiên Vương. Rồi viết ra nào là Thông Thiên Giáo Chủ. Có ông Thông Thiên Giáo Chủ phép tắc dữ lắm. Ông đó là thuộc về xiển, thuộc về triệt giáo. Còn có ông Nguồn Thủy Thiên Tôn, ông đó là thuộc về xiển giáo. Rồi ngoài ra Thông Thiên Giáo Chủ, Nguồn Thủy Thiên Tôn, còn có ông gọi là Hồng Quân Lão Tổ. Ông Hồng Quân Lão Tổ, ông này không có tham chiến. Sau đó rồi gần kết thúc câu chuyện đó thì ông đó sẽ là hiện đến để giải hòa giữa Thông Thiên Giáo Chủ và Hồng Quân Lão Tổ. Rồi ông Hồng Quân Lão Tổ ông cho ông Thông Thiên Giáo Chủ uống một viên thuốc, ông Quân Thủy Thiên Tôn uống một viên thuốc, rồi ông Lão Tử uống một viên thuốc, đưa ba viên thuốc và tiên đơn cho ba ông uống. Ba ông uống xong rồi đó thì Hồng Quân Lão Tử mới nói một bài thơ: bởi vì ba gã khiến đua tranh, lỗi đạo em rồi lỗi phận anh, từ rày chẳng nên lòng thù oán, thuốc linh rứt ruột mãn tan tành. Thế là ông Hồng Quân Lão Tổ cho uống, ba người uống ba viên thuốc để hóa giải. Từ đây về sau kết tình nghĩa thân thương nhau, làm cho sự nghiệp, cho cơ đồ, cho đất nước, cho bá tánh vạn dân sung sướng, đừng có đánh giặc như mấy lúc này nữa. Cái chuyện Phong Thần nó nói rằng cái cơ nghiệp nhà Thương còn 28 năm. Bà nữ hoa đánh tay nói rằng cơ nghiệp nhà Thương còn 28 năm. Cho nên là cái trận giặc mà Khương Thượng Tử Nha mà chiến đấu giữa nhà Thương và nhà Châu đó là phải trải qua 28 năm. 28 năm xương máu chết chóc không biết bao nhiêu. Và cuối cùng là Khương Thượng Tử Nha phong các vị thần thánh ở trên trời. phong cả những cái sao La Hầu, chính tướng Quả Xa, mùng tám chánh bắc kéo ra cờ vàng đó. La Hầu cũng là sao, La Hầu cũng là Khương Thượng Tử Nha phong. Thổ Tú năm vị sửa sang 19 tây hướng đăng đàn Quỳnh Cân. Sao Thổ Tú đó, ngày 19 thì giọng bàn về hướng tây giấc bà vị giấy vàng cũng Tử Nha phong. Thái Dương 12 anh tài ngày 27 Quỳnh bài chánh tây. Cái sao Thái Dương đó là 12 ngọn đèn cúng vào ngày 27 giấc bà vị bằng giấy vàng cũng Tử Nha phong. Mộc Đức 20 đàn thầy, 25 đông rài bày vị giấy xanh. Cái sao Mộc Đức là 25 ngọn đèn. 25 ngọn đèn là Mộc Đức 20 đèn, Mộc Đức là 20 ngọn đèn. Ngày 25 cúng viết bài vị bằng giấy xanh, cúng vào ngày 27. Dân dân và dân dân, tức là La Hầu nè, Dân Hấn nè, Kế Đô nè, Thổ Thủy Diêu nè, Thổ Tú nè, Thái Dương nè, Thái Âm nè, Mộc Đức, Dân Hấn và dân dân là chính cái gì sao đó, là đều là Tử Nha phong hết. Rồi tướng nha phong là sao giác, sao can, sao đê, sao phòng, sao tâm, sao dĩ, sao cơ, sao đẩu, sao ngưu, sao nữ, sao hư, sao thất bích, sao khuê, sao lâu, sao dị, sao mão, sao tất, sao chỉ, sao xâm, sao tỉnh, sao quỷ, sao liễu, sao tinh, sao trương, sao dực, sao chẩn. Gọi là nhị tâm bát tú cũng phương tượng tướng nha phong hết. Ôi vậy mà sau này ba ông thầy chùa đem vô bắt bổn đạo lại cúng cụp sức sống thôi. Bữa năm nào cũng đem 100, 200, 300, 500 tùy theo cái gia đình cúng lại rụng xương sống hết, gọi là cúng sao. Mà tệ hơn hết là cúng xã hội, chơi cái đó mới là thủ đoạn á. Cúng xã hội nhằm ngày mùng 8 tháng giêng đó là chỉ có một cái sao la hầu là khương thượng tử gia phong, cái sao la hầu là chính tướng quả sao. Mùng 8 chính bắc kéo ra cờ vàng là tử nha phong cái sao la hầu là chính con đèn. Cúng ngày mùng 8 dòng bằng gì hướng bắc nhất bình gì dưới vàng. Thế thì nếu mà mình cúng sao hầu là chỉ trúng có một mình sao la hầu thôi, còn các cái sao kia là nếu mà có đi dự thì chẳng qua đi ăn ké, đi ăn trịch vậy thôi, chứ còn không có nhiệm vụ. Vậy mà mỗi năm Phật tử đem tiền đi cúng sao, cúng cách chân tình, cách nhiệt thành, gọi là cúng sao. Thì sau này thì cách mạng xã hội chủ nghĩa đó, người ta nói trong nhà chùa nó có những cái cầu cúng mê tín quyển hoặc siêu hình gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, cái rồi mấy ông ê răng ra, trong cái giới tu sĩ ê răng ra mới đổi chiến lược chiến thuật, không gọi là cúng sao nữa mà gọi đó là cầu an đầu năm. Thế thì dầu là cúng sao hay là cầu an đầu năm gì đó là cũng phải tốn từ 100, 200, 300, 500 tùy theo cái túi tiền. Cho nên cái đó là cái mà lẽ ra trong đạo Phật á, giáo hội Phật giáo Việt Nam phải tất cả nhà sư đều phải nói rõ cho bá tánh, cho bổn đạo biết rằng cái đó là khương thượng tử gia phong không có đúng, cái đó không phải của đạo Phật dạy. Vậy mà các vị sư tăng cũng như ni ít có nói cái đó lắm, ít có người có gì mà không cúng, không tổ chức cúng, và ít có gì nói cái đó lắm. Và tôi nghĩ rằng là các vị phải tìm những vị thầy tăng cũng như ni mà dám nói những cái sự thật đó để cho người Phật tử biết, thì cái đó mới gọi là dạy đạo, mới gọi là truyền bá chánh pháp. Chứ mà bày là làm cái đó là không có được. Rồi còn làm cái lễ mà gọi là lễ an vị Phật đó, lễ khai quang điểm nhãn đó, cái đó là càng tội lỗi dữ nữa. Khai quang điểm nhãn Phật sao cho được, khai quang điểm nhãn Bồ Tát sao cho được, rồi khai quang điểm nhãn thần thánh sao cho được. Cái đó là mình tưởng tượng thôi chứ khai cái gì. Cái trường của tôi mới cất ở trên Tu Đức đó mà là một nhóm nó dành lại rồi nó để cho mấy cái thằng nhỏ không có biết từ nào giờ không có học cái gì hết trơn. Vậy mà bốn đạo bá tánh đem là tượng thần tài tới, đem tượng ông địa tới, rồi ba cái thằng đó nó chiếm phần nửa cái phần đất chùa đó, nó để đó rồi nó làm cái lễ khai quang điểm nhãn. Khai quang điểm nhãn tức là nó làm cho cái tượng đó được biết, được hiểu, được linh, rồi nó vẽ con mắt để cho cái tượng thần tượng nó mới thấy, rồi nó khoát cái lỗ tai cái thần đó mới được nghe, rồi nó làm sao trong lỗ mũi miệng, trong lỗ đít không biết, để cho thần nó được ỉa chứ không ngồi đó chết trên bàn đó sao. Rồi cái thần đó nó làm, cái thằng thầy chùa con nó làm. Tôi thấy mà tôi chịu không được, nhưng mà bây giờ mình không nói sao được hết á. Bây giờ nó chiếm bên đó rồi, bây giờ nó đào tạo ra dạy cái kiểu tu tập như vậy, tôi chẳng làm sao được. Cho nên cái đó là cái tưởng không đó, tưởng quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan vậy đó. Cho nên là cái câu chuyện mà chiến đấu ở trong cái truyện Phong Thần 28 năm đó. Tôi nhớ cái chuyện đó, bà Nữ Hoa ở vũ trụ đi tế cái miễu của bà Nữ Hoa, rồi thấy cái tượng của bà Nữ Hoa đẹp quá, cái vũ trụ là cái người háo sắc, thấy cái tượng đẹp quá cái mới làm bài thơ. là bài thơ để dê bà nữ hoa. Viết cái bài thơ đó trên cái vách tường của cái đền thờ bà nữ hoa. Còn tôi nhớ cái bài thơ giờ tôi còn nhớ không quên rồi. Lớn tuổi rồi đó, nó dễ quên câu đầu thôi, chứ còn nghe các câu khác là nó hãy nhắc câu đầu là nó nhớ à. Cái gì lạnh à, nhớ rồi, lạnh lùng trướng phụng xóa màn lan. Ông Trụ Dương cũng viết cái bài thơ để về bà nữ hoa ở trên cái miếu thờ của bà nữ hoa. Lạnh lùng trướng phụng xóa màn lan, dàn đất khen ai khéo điểm trang. Cái tượng này bằng đất sơn son thất dạng, dàn đất khen ai khéo điểm trang. Mấy điểm chân mày khoe sắc lục, hai bên tay áo phủ xiêm vàng. Hải đường xương đượm thêm tươi tốt, thược dược mưa nhùm lại vẻ vang. Khen bà nữ hoa giống như là bông hải đường, giống như bông thược dược. Hải đường xương đượm thêm tươi tốt, thược dược mưa nhùm lại vẻ vang. Ước đẳng hình này hay cử động, bao quản công ai đúc nhà vàng. Thế thì với cô cái bài như thế, khi mà bà nữ hoa bà đi chầu Ngọc Đế về đó, bà thấy bà thơ, bà hỏi thị nữ của bà ở nhà chứ mà ai viết cái bài thơ mà dám trêu ghẹo ta như thế. Thì các vị thị nữ hầu hạ ở nhà báo cáo rằng đó là trụ vương đấy. Thì bà nữ hoa thấy vậy mới tức giận đùng đùng, nộ khí xung thiên, mới tới cái chỗ cung điện của nhà vua tính vận hồng ông vua. Nhưng mà bữa đó rồi có ân giao ân hồng là hai vị con của vua, mà nó có cái sắc khí của đế vương, nó thành ra rồi muốn vận hồng mà vận không có được, vận hồng ông vua trụ mà vận không được. Rồi bà mới bấm lóng tay, bà tính rằng cơ nghiệp của nhà Thương còn 28 năm nữa, cho nên sau đó bà không giết được trực tiếp bằng cách vận hầu ông vũ trụ, thì bà mới là cho cái hồ ly tinh mới nhập vào cái nàng Đắc Kỷ là con của Tô Hộ chứ không phải là một người gì mà yêu tinh gì hết đó. Nhưng mà bà nữ qua bà bắt cái loại hồ ly cố hỷ, hồ ly tinh đó, cướp cái hồn của Tô Nương Đắc Kỷ, rồi mới gá vào cái hành động của hồ ly vào trong đó để mà trả thù cho ông vũ trụ suốt 28 năm. Đây, tưởng không đó, tưởng không. Rồi sau 28 năm thì thành tựu được nhà Châu và là chiếm đoạt được nhà Thương rồi, thì Tử Nha mới phong thần như tôi nói hồi nãy đấy. Tử Nha phong hết ráo trên trời đó. Sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch, sao Thái Dương, sao Dân Hớn, sao Mộc Đức, vân vân. Do vậy cho nên là trong cái tập thơ của tôi đó, tôi có làm bài thơ. Trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, tôi có cái làm bài thơ gọi là Tế Sao. Tế Sao. Để hy vọng rằng là nó đến với những người nào mà có trí tuệ mà không có chấp. Chứ bằng kiến thủ kiến. Không có chấp những cái điều mà xưa bài nay làm. Xưa bài nay làm là có những cái hồi xưa người ta thông minh, ta trí huệ, ta nghiên cứu được hồi trước. Thì người ta bày ra, người ta làm cái đó, bây giờ mình học theo thì cái đó không có lỗi gì. Nhưng mà xưa thì có những người xưa mình nó bày tầm bậy thì mình làm theo nữa thì mình là không có trí tuệ rồi. Cho nên vấn đề cũng sao đó, trong cái tập Di Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, tôi có làm cái bài như thế này nè. Tinh tú trời sanh vốn vạn đời. Tinh tú là sao đấy. Trời sanh là mình nói trời sanh chứ kỳ thật là không có trời gì hết á. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm. phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, gọi là trời xanh vậy thôi chứ chẳng có trời xanh là cái gì. Trời lấy lỗ tai mà nghe không có cái gì để cho mình nghe, trời lấy con mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh chứ chẳng có cái gì để cho mình nhìn. Tại vì nó xa quá là cái bầu khí quyển nhiều lớp bao bọc các thứ khí, là nên mình thấy nó vậy thôi chứ chẳng phải trời xanh đó là trời. Còn tinh tú mà mình nhìn trên trời đó thì các cái nhà thiên văn học ngày nay đó người ta nghiên cứu rồi, mà Đức Phật đã nói mấy ngàn năm rồi, nó là những cái hành tinh, nó là những cái thiên thể, nó là hằng hà sa số, bất khả thuyết vô lượng vô biên, chứ đâu có phải cái chính ông chính thần, cũng không phải là 28 vị như tôi vừa đọc hồi nãy gọi là nhị thập bát tú, không phải vậy. Cho nên cái câu đầu trong bài thơ đó, tinh tú trời xanh vốn vạn đời, vạn đời vạn vạn đời. Tinh tú đó nó là hành tinh, là thiên thể, nó cũng vạn đời vạn vạn đời. Vậy mà mình đem mình cúng sao? Mà cúng thì đợi tới 8 giờ cho sao mộng mới cúng. Trèn đét ơi, ngu vừa vậy chứ ngu quá sao chịu nổi. Sao đó ban ngày nó cũng vẫn có, nhưng mà chẳng qua là ban ngày thì nó ở bên Mỹ á, nửa cái quả địa cầu nó lăn á thì là ban ngày ở Việt Nam, thì là sau đó nó thành ban đêm ở bên Mỹ, cho nên nó mọc ở bên Mỹ. Bên Mỹ thấy sao mà Việt Nam không thấy sao nữa, là tại vì nửa quả địa cầu nó qua rồi. Thì ở Việt Nam nó thành nửa quả địa cầu bên sáng, mà tại vì sáng là không thấy sao chứ không phải là sao lạnh. Rồi phần nửa bên Mỹ đó thì là cái nửa quả đất nó ở vào cái phía bên tối, tại vì mình tối cho nên mình dần thấy cái sáng, phản chiếu ánh sáng của những cái hành tinh thiên thể kia chứ không phải là sao mới mọc. Ngược lại tối bữa sau thì phần nửa cái phía bên Mỹ đó, nó đem về qua bên phía Việt Nam này, Việt Nam này ở bên phía sáng thì thấy sao lặng mọc bên Mỹ. Nó lặng bên Mỹ thì nó mọc ở bên Việt Nam. Nó mọc chứ kỳ thật không hề có mọc, chẳng qua là nó ở bên cái phía mặt trời sáng thì không thấy, nó qua mình nó bị cái quả đất nó lăn qua bên phía tối thì bên phía tối thấy, gọi là sao mọc. Chứ sao vĩnh viễn không hề có lặng, không hề có mọc. Vậy mà các cái ông thầy chùa, các cái bà sư chùa đề xuất cho Phật tử mình nghe là cúng sao phải để là sao mọc rồi mới làm cái lễ mới cúng, là nói cái gì vậy chứ? Các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni nói cái gì vậy chứ? Coi thiên hạ này ngu si đần độn dữ vậy sao? Không nên làm vậy đâu. Các vị tăng, các vị sư thì phải mở mang trí tuệ cho những người Phật tử mà mình đã từng ăn tiền của họ. Họ cúng nhà cho mình ở, rồi mình gọi là chùa chứ kỳ thật là nhà đấy, cất nhà cho mình ở đó. Rồi họ đưa Phật trời đó, họ tạo cả đống cả nhiều đó vậy để cho mình bán mình ăn mà mình không có đưa hàng hóa. Mình bán trời bán Phật mình ăn, mình vĩnh viễn từ khi mình vô mình làm trụ trì đó cho tới ngày mình chết mình không có đưa hàng hóa nào hết mà mình vẫn cứ lấy tiền vô được. Thế thì như vậy mà mình còn không mang ơn người ta để mình dạy người ta, đào tạo cho người ta một cái hết sức là không có trí tuệ. Để mình lấy tiền, lấy bạc ăn dài như vậy thì lương tâm, lương tri của mình ở đâu? Mình dạy cho ba cái thằng đứa con nít quèn vậy đó mà đi khai quan điểm nhãn cho Bồ Tát, cho Phật, cho Hiền Thánh. Làm sao cắt nghĩa được chuyện đó? Cho nên vấn đề cũng sao thì tôi có làm cái bài đó là tinh tú trời xanh vốn vạn đời, vạn đời vạn vạn đời, vạn tuế vạn vạn tuế, chứ không phải là một đời đâu. Có gì tế cúng chính ông sao? Tinh tú là đặc ngư ở trên trời vậy đó, mà kinh Phật gọi là bất khả thiết, bất khả thiết, vô lượng vô biên, hằng hà xa thế giới, Vậy mà cớ gì tới cúng chính ông sao? Họ cúng là phải cúng hết. Sao là một đầy trời đặc như là về cơm trái như vậy mà cúng chính ông thôi là còn bao nhiêu kia là sao? Tinh tú trời sinh vốn dĩ anh đời, có gì tới cúng chính ông sao? Bao ông chánh lễ, bao ông ké. Ké tức là tham gia ăn chật á. Ăn chật không nói, nói tham gia. Người ta không mời mà đến dự thì gọi là đi ăn ké. Bởi vì Khương Thượng Tử Nha Phong là có chín ông à. Chín ông đây nè, tôi có chú thích đây nè. La Hầu tức là sao La Hầu đó. Vân Hớn tức là sao Vân Hớn. Thủy Diệu tức là sao Thủy Diệu. Rồi sao Thái Âm, rồi sao Thái Bạch, rồi sao Kế Đô, rồi sao Mộc Đức, rồi sao Thổ Tú, rồi sao Thái Dương. Đấy chín ông sao, có gì tới cúng chín ông sao? Tại sao chín ông cúng chín ông thôi? Hằng hà sa số bất khả thiết mà cúng ít chín ông thôi là sao? Rồi còn mấy ông kia nó nhìn ăn, nó rề lộn, rồi nó đánh, rồi nó kiện, nó tụng, thậm chí nó giết chết nhau thì sao? Cho nên cái chuyện không cách nghĩa được. Vậy mà các chùa chiền mình trăm năm này qua trăm năm khác đã từng làm việc đó, không đau lòng sao được? Không đau lòng sao được? Không có để lương tâm lương tri gì hết làm ăn cái chuyện mà mình mê hoặc người ta để cho người ta ngu ra, còn mình thì được lợi. Cái đó là cái tội lỗi lắm. Cho nên là tôi mong rằng là chư liệt vị tôn đức từ đây về sau đào tạo tăng, đào tạo ni là phải nói cho rõ những cái điều đó cho họ biết, cho bá tánh bổn đạo biết để bỏ cái đó đi. Thực ra thì cũng chưa muộn lắm đâu, bây giờ còn làm được. Nếu cái tốt giáo sư giảng sư và tăng ni kể từ đây mà học mà nghe được cái này, bỏ cái này, không làm cái này nữa cũng chưa gọi là muộn. Bởi vì cái nhân loại này đó, cuộc sống của nhân loại này trong cái vũ trụ này nó là vô thủy vô chung, cho nên là lỡ sai lầm tới đây rồi đó thì bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cũng không có sao. Nhưng mà gắt có cái là bỏ mầm, ví dụ như tôi đang nói vậy là bao nhiêu người là ghét tôi, bao nhiêu người oán hận tôi, bao nhiêu người kết tội tôi rằng là tôi đập nồi cơm của tăng ni, tôi phá nồi cơm của những người tu sĩ, không cho họ tu học. Nói như vậy là không phải đâu, không được đâu. Tôi đâu có phá nồi cơm của nhà chùa, tôi đâu có đập nồi cơm của tăng ni. Tôi chính tôi không cúng đây nè, mà tôi vẫn làm thầy chùa cho tới năm nay tôi 81 tuổi, đã có sao đâu. Mà tôi là thuộc cái loại có sao nhà nghề đó nha. Có sao nhà nghề là tôi đây. Ai muốn hỏi bao nhiêu tôi nói tức khắc, chứ tôi không cần sách vở, tôi không cần bấm lóng tay mà. Tôi nói ví dụ các chị nghe nè, các chị nói các chị 60 tuổi phải không? Bà 60 tuổi phải không? À, tôi nói bà là sao Lào. Lào chính tương quả xa, mùng 8 chính bạc kéo ra cờ vàng. Bà giúp bà vị bằng giấy vàng cúng mới được nha. Sao Lào chín ngọn đèn đó, mua chín ngọn đèn đốt nha. Cúng ngày mùng 8 nha, dùng bằng hướng bắc nha. Sao bà 60 tuổi là bà sao Lào. À, xin lỗi, sao cái đô à nha. Già rồi nó ưa nói lộn vậy đó. Bởi vì tôi đọc chứ không có gì lạ đó, tôi đọc về ở kha. Thí dụ 60 tuổi tôi đọc là lục quả la. À, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nói nãy giờ đúng. 60 thì tôi đọc là chữ lục. Quả la, quả chữ quả là sao Vân Hớn. Đàn ông là cái chữ trên. Đàn bà là cái chữ dưới. Nó giống như là nam thì dương mà nữ là âm vậy đó. Thành ra tôi đọc lục quả la là đàn ông á, là chữ trên, là chữ quả tinh. Quả tinh là sao Vân Hớn, chữ la là sao La Hầu. La Hầu chính tướng quả sao, bà năm nay chính cúng chính ngọn đèn ngày mùng 8 giết bà gì dễ dàng. Còn ông á hả, ông là nằm trên đó hả, cái chữ quả đó nằm trên đó thì Dân hấn 15 đang tràng hồng chỉ Nam Đường 29 phải lo nha chưa. Tức là sao dân hấn 15 ngọn đèn? Nếu cúng theo cái kiểu mà các thầy, các sư ni tăng dạy đó, sao dân hấn cúng 15 ngọn đèn? Hồng chỉ Nam Đường viết bài gì bằng giấy đỏ? Ngày 29 phải cúng. Dòng bàn về hướng Nam. Đấy. Còn thí dụ như là các vị nói tôi là năm nay là 52 tuổi phải không? Ông hay bà? À, bây giờ tôi nói luôn cả ông cả bà. 52 tôi hô là thất đô dương. Ông nằm trên, cái chữ nằm trên là chữ đô, là sao cái đô. Còn các bà nằm dưới là bà là chữ dương, thế là bà là sao thái dương. Mà bà là sao thái dương, thái dương 12 anh tài, ngày 27 quỳnh bài chánh tay. Cái sao thái dương đó là 12 con đèn. Ngày 27 cúng với bình dị vàng, giống bàn về hướng tây. Còn ông nằm trên là ông cái chữ đô, hai chữ đô là kế đô. Kế đô 20 quá to, 18 áo vàng tây hướng phải ghi. À, thế là ông cụ năm nay là cúng 20 ngọn đèn đó nha. À, ngày 18 cúng đó nha, với bình dị vàng nha, giống bàn về hướng tây đó nha. Đấy, dân dân và dân bất cứ tuổi nào là tôi nói cái một vậy đó. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn không bao giờ tôi cúng. Mà tôi học thuộc cái này hồi 7 tuổi cơ. Rồi đi vô làm thầy chùa mấy chục năm nay cũng không hề cúng. Là vì tôi học là tôi học, nhưng mà tôi biết cái này là không có được. Cái này là quyển hoặc là quan đường, là thọ tưởng cái nè. Đây là do tưởng quẩn mà ra nè. Do chấp ngã quá nặng. Rồi tưởng tượng cái bản ngã của mình, rồi đi cầu nguyện những cái thứ thần gọi là thần thánh mà không bao giờ có. Cho nên là tu học phải coi chừng. Coi chừng ở trong chùa nó làm tạp nhạp dữ lắm. Gọi là ông này ông kia chứ kỳ thật là chẳng có ông gì đâu. Lễ bái ông gì, lễ bái ai. Bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn cầu không được hên xui mãi. Bá ngọ ông nào nhận lễ tao. Nhận lễ tao tao cầu chết mồ chết tổ tao. Tốn tiền tốn bạc mà tao cầu không được cái gì hết. Cưới hết hên rồi tới xui. Xui cho tàn mạng cho đau khổ rồi, cái rồi lâu lâu nó hên lại cái. Hên lại cái là mình mừng, mình nói giờ mình hên rồi mình tốt rồi. Rồi đến bữa nó xui lại. Rồi mình nói do cúng sao, sao không chứng minh thành sao đó. Cho nên nó xui. Chứ không có phải. Cái đó không có thực tế. Cái đó là do tưởng. Thì cái bài này nè. Có gì cũng tới chính ông sao, bao ông chính lễ, bao ông ké. À, hằng hà sa số sao vậy đó mà chính lễ của chính ông là sao? Mà cái ngày cúng lại là cúng có một ông thôi, chứ không được đi nhiều. Ta không có thơ, ta không có thiệp mà đi tới là tham gia là sao? Là ăn ké cái gì nữa? Đấy. Bao ông chính lễ, bao ông ké. Ráng cứu gia nhân ở các cha đi ăn ké, các cha đi tham gia, người ta không mời. Ở trong chùa đợi giờ đó có một số tăng ni, người ta không có được mời mà nghe nhớ cái ngày đó có đám giỗ, có đám làm tuần gì cái tự tới đó. Tự tới đó là tức là đi ăn ké đó. Mà trong chùa mấy ông đặt ra cái từ nghe hơi tội lỗi, họ gọi mấy người đó là tân đầu lô. Mà tân đầu lô là cái ông A-la-hớn tên là tân đầu lô. Mà trong các cái văn, các cái bài mà bài bài các cái bài sớ mà cúng cho tăng á, người ta có nói ông tân đầu lô là được trọn quyền đi chứng trai. Tân đầu lô phải la đọa, tân đầu lô phải la đọa xà, tôn giả tân đầu lô phải la đọa xà. Ông đó là coi như là chứng trai đệ nhất, phước điền đệ nhất, cho nên được quyền đi chứng trai. Thành ra rồi thay vì là ta mời 100 ông, 100 hòa thượng, 100 thượng tọa, rồi ta mời ta lại ta cúng, ta tắt bạch rồi có bao thơ, ăn cơm rồi có bao thơ. Rồi còn cái nhóm mà nghe đáp rồi tới đó là người ta không có mời, không có thiệp gì hết á. Thì lại đó để giữ ăn đại vậy đó. Rồi tới chừng rồi đó thì cũng được ba thơ. Thành ra là các vị mà trẻ trẻ họ téo, họ nói cái nhóm đó là Tân Đầu Lô. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi vừa cười mà vừa tội nghiệp cho cái ông Tân Đầu Lô Phá La Phá La Đọa Xà này quá. Cho nên cái chữ ăn ké là vậy đó, bao ông tính lễ, bao ông ké ráng cứu gia nhân ở các cha. Các cha đi ăn chực mà các cha không đủ ăn, không đủ sức để tự sống, không đủ phước đức trí tuệ để cho người ta cúng dường, đi ăn ké như vậy mà phù hộ người ta làm sao cho được. Đấy, vấn đề nó như thế đấy. Thành ra đừng có cúng sao. Tôi nói vậy tôi không có được lợi gì hết trơn á, nhưng mà được tôi phải nói cái lẽ thật, trình bày cái chân lý cho những người đệ tử Phật phải ráng mà nghe để bỏ đi những cái tưởng tượng hoang đường, mê tín dị đoan. Chỉ tưởng đó, tôi nói nãy giờ là thuộc về tưởng đó, tưởng tượng hoang đường. Trong cái chuyện phong thần người ta viết cái chuyện tưởng tượng hoang đường rất dữ, vậy mà mình tin hết sao? Tin bà Cửu Thiên Huyền Nữ. Bà Cửu Thiên Huyền Nữ bị ông vô trụ dê, bà giận bà tàn sát người ta trong 28 năm. Sau đó là Khương Thần Tử Nha phong thần. Trong đó là cái tên Bí Trọng Diêu Hồng là cái tên mà tinh định mà nó nịnh ông vô trụ mà nó hại người ta không biết bao nhiêu á. Thì tôi nhớ Khương Thần Tử Gia phong cho Bí Trọng Diêu Hồng làm hai cái sao ác, đó là sao Băng Tiêu và Ngõa Giải. Cho nên là những cái ông thầy mà coi lịch á, coi lịch coi sách coi ngày coi giờ đám cưới đám ma làm nhà làm cửa rồi đó mà gặp cái sao Băng Tiêu và Ngõa Giải là cái ngày đó ta chê là ngày xấu. Tôi coi ngày luôn nhưng mà tôi không hề sợ, là tại vì Băng Tiêu Ngõa Giải đó là cái tên của ông Khương Thượng Tử Nha ổng phong. Mà cái tên gốc của đời nhà Thương á, thì trong truyện nó viết là cái tên của Hàn Định là Bí Trọng và Diêu Hồn. Vì mày tham lam, mày phá hoại cái cơ nghiệp của nhà Thương, cho nên bây giờ ta phong cho nhà ngươi làm hai cái sao rất độc ác ở trong cõi đời này, ở trên trời, đó là sao Băng Tiêu và sao Ngõa Giải. Thế thì mình tin sao cho được? Ta biết cái chuyện chơi, chuyện tiểu thuyết có tích thì dịch ra tuồng. Cái câu chuyện đời nhà Thương, đời nhà Châu có thiệt, nhưng mà nhà văn họ dựa vào cái câu chuyện chiến tranh của thời đại đó, người ta viết ra để cho đọc vui chơi, ta gọi là giả sử. Mà mình tin là mình làm sai nhiều lắm. Thế ra là câu chuyện này hao thì giờ dữ rồi ha, nhưng mà đều phải nghe chứ, phải nghe để mà mình lấy cái nào đúng cái nào sai, cái trong cuộc đời thực tế nó có cái gì. Chứ còn người lựa kinh không mà nói những cái gì trong kinh rồi không biết gì hết trơn, rồi bắt đem tụng cả ngày vậy đó. Tụng một ngày một bộ kinh để làm cái gì? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để rõ cái lý, cái lẽ chân thật Phật dạy cái gì. Chứ đòi nghe kinh cho dữ, đòi tụng cho dữ để được cái gì? Cho nên là học Phật phải học thôi à, không học không được. Vô số cái tưởng sai lầm là do tưởng quẩn mà ra. Mà những người nào mà tưởng tượng nhiều đó là những người đó ở trong tam giới, những người đó là những người thuộc về những người ở trong cõi vô sắc giới. Vô sắc giới là thế đấy, là luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh vĩnh viễn ra vào ra vào vào ra, không bao giờ ra khỏi được cái tam giới. Cho nên muốn ra khỏi tam giới, muốn ra khỏi vô sắc giới thì phải bỏ đi những cái tưởng tượng hoang đường mê tín gì đó. Cửu Thiên Huyền Nữ không được tin. Cái nhà của bà má tôi đó, bà có thờ cái bà Cửu Thiên Huyền Nữ đây nè. Rồi còn cái nhà xung quanh hàng xóm là thờ cái bà Chúa Tiên Chúa Ngọc. Chúa Tiên Chúa Ngọc không bao giờ biết ở đâu, vậy mà hàng xóm thờ Chúa Tiên Chúa Ngọc, Cửu Thiên Quyền Nữ. Thờ mà thờ cái trang ở trên cao, ở nhà quê cái nhà nó không có rộng lắm, nó buộc lòng cái lòng tin thờ mà thờ trên cao, rồi bắt cái thang ọt ẹp vậy, lâu lâu nó té một cái rần cái là gãy xương. Cho nên là tôi sau này tôi đi chơi chỗ nào ở trong nhà quê đó, tôi gặp thờ vậy cái là tôi làm quen cái vừa nói vừa cười vừa chơi vừa khuyên người ta thờ bà đó nên thờ thấp thấp ở dưới đặng đốt nhang đứng cộng cho được, chứ đừng có leo. Anh leo mà rồi bữa nào nó lớn tuổi rồi già là leo chân nó rung rung cái nó rớt xuống cái là bà Chúa Tiên Chúa Ngọc không độ mình bình an được, mà lại làm cho mình gãy xương á. Mà lớn tuổi rồi mà xương gãy là đi băng bột cỡ 6 tháng nữa, mà nó có khi nó còn không liền, nó bị tật dữ lắm. Tôi trẻ thì nó gãy xương, mà tôi trẻ thì nó leo nó lại không té. Còn mấy bà già nó rất là dễ té, mà té là từ 6 tháng tới 1 năm xương mới lành, cực vô cùng. Thế thì Chúa Tiên, Chúa Nhận, Chúa Ngọc, Cửu Thiên Quyền Nữ sao không độ cho những người mà đang trọng kính lễ bái mình? Rồi còn thờ bà Ngũ Hành nữa. Ngũ Hành thì hồi đó tôi đi học đờn có ông thầy nó dạy mấy thằng học đờn mà nó không biết chữ Nho. Rồi chữ ngũ trong bản đờn của Việt Nam á thì đọc là chữ ú, còn chữ ú, chữ u u u ù là chữ ngũ là năm á. Rồi nó đọc nó đi tới ngang cái miếu ta thờ, nó nói cái miếu ngộ thờ bà Ú Hành. Tôi cười bể bụng ra, trời đất ơi, bà gì bà Ú Hành mày? Ngũ hành là năm cái hành, đó là kim mộc thủy hỏa thổ, mà mày đọc chữ ú, à thế là mày đọc chữ sang xê công sang cộng liệu u sự sang xê sang u liệu cộng liệu xê cộng liệu sang công xê sang u, chữ u đó là chữ ú đó. Nó đọc thì thật là chữ ngũ năm là ngũ hành của ta, bà ngũ hành mà đọc bà ú hành, nó đọc vậy thôi mình cũng nghe đó là sao. Ê, thế này cái chữ tưởng này là nói nghe nhiều chuyện quá. Thọ tánh không không nhận những gì, tưởng hành trống rỗng tưởng là chi. Nãy giờ nói chữ tưởng không đó, tưởng sai lầm hằng hà sa số. Người đệ tử Phật chúng ta tưởng sai lầm hằng hà sa số. Còn nói chi ngoại đạo, tà giáo, các tôn giáo khác thì nói xin lỗi chứ tưởng nhiều lắm. Tưởng siêu hình quyển hoặc di tâm chủ quan, di tâm khách quan. Di tâm khách quan là mình tưởng tượng ở ngoài trời đất này, trên trời đất này nó còn có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên ở bên ngoài ta, gọi là khách quan. Còn di tâm chủ quan là tất cả mình do mình tưởng tượng mình ra, rồi mình tưởng tượng mình có ông thần, ông thánh, cái ông siêu nhân siêu nhiên trong lòng mình đặt ra. Thế thì chủ quan, khách quan cũng là nó. Thế nên cái chữ tưởng đó là dữ lắm. Tôi còn chưa nói đó, sau này tôi giảng một loạt bài về thiền mà tịnh độ đó. Tịnh độ ở trong thiền đó, cho các vị, các vị Phật tử để ý mà coi. Tu tịnh độ cũng phải là tu thiền. Chứ các vị học tịnh độ mà các vị niệm Phật mà các vị không biết là các vị là hoàn toàn là các vị không có phải là đệ tử Phật. Các vị cũng chỉ là một người ảo tưởng mà ra. Tôi sẽ giảng cái loạt thiền tham thiền này nè. Còn nhiều nhiều lần nữa chứ chưa thôi đâu. Thậm chí là coi như từ đây tới chết, tôi giảng không có kinh nào là không có thiền. Tịnh độ tông cũng thiền, mà Di Thức tông cũng thiền, mà Bát Nhã tông cũng thiền, mà Pháp Hoa tông cũng thiền, mà Hoa Nghiêm Tông cũng thiền. Bởi vì chữ thiền nó, tôi nhắc hoài, nhắc tới nhắc lui, chữ thiền là có nghĩa là tư duy tu. Định nghĩa tư duy tu là gọi là dịch cái đợt sau này, còn đợt trước của Phật giáo mà mới sang Trung Quốc dịch là tỉnh lự. Thì hai cái chữ tỉnh lự cũng như tư duy, cái nghĩa đều là giống nhau. Nghĩa là phải đặt ra cái đối tượng để mà tham, để mà quán, rồi tư duy trong sự an lành, sự trong sáng, sự yên tĩnh đó, tôi gọi là tỉnh lự. Thế thì tư duy tu hay là tỉnh lự đều là cái nghĩa của chữ tham thiền cả, dầu là dịch trước hay là dịch sau, gọi là tân dịch, gọi là cựu dịch, đều là cái nghĩa tư duy, tỉnh lự, hai cái đó coi như là một nghĩa với nhau. Nghĩa là người đệ tử Phật là phải tu, phải văn như tư, tư như tu. Mà tu của đạo Phật là phải tu, tư duy tu. Và tu của đạo Phật là phải có cái thời gian ở trong một cái môi trường hoàn cảnh tốt, là yên tĩnh mới có phát sinh ra trí tuệ. Yên tĩnh tức tĩnh lự đó, tức là thiền định đó. Con người phải có được thời gian yên tĩnh, thời gian định tĩnh thì con người đó mới sinh ra trí tuệ được. Do vậy cho nên là tu thiền là phải tư duy tu hoặc là tĩnh lự ở trong môi trường hoàn cảnh yên tĩnh, trong sạch. Và ở trong môi trường đó mà tư duy, thì cái tư duy đó nó mới phát sinh ra trí tuệ. Cho nên là tu Phật là phải có tu giới, rồi phải có tu định, định là thiền định đấy, là tư duy tu đó, là tĩnh lự đấy. Phải có tu định thì nó mới có trí tuệ. Cho nên là tu định tu tuệ để ra trí tuệ, để nhận thức chân lý, để hành theo chân lý, để sống theo chân lý. Chứ không phải là tu đạo Phật là vô quy y rồi cái rồi tới chùa cái rồi lại người ta có ba cách lại của những người có trí. Người ta phát trí thanh tịnh lễ, cái trí mình mà nhận thức được chân lý mà mình ứng dụng mình tu hành đó là mình lễ Phật rồi đó, tức là phát trí thanh tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ. Cái người mà cái tâm luôn luôn là ở trong chánh niệm, ở trong chánh tư duy, mà người đó lễ Phật rồi đó, mà không cần phải lại lên lại xuống để làm cái gì. Rồi thật tướng bình đẳng lễ, người nào nhận được thật tướng của giảng pháp là vô, thật tướng là vô tướng, cái bản thể chân như của giảng pháp là không có gì. Còn giảng pháp mà nó có ra đây đó là quyển có. Vì quyển có cho nên là cái người đệ tử Phật mà tu Phật là không có đam mê, không có luyến ái, không có tham vọng, không có mong cầu để cho nó hành khổ mình. Buông bỏ được cái đó, tức là người nắm được cái thực tướng của giảng pháp là vô, là không có gì. Là tự mình thanh tịnh, tự mình nhẹ nhàng, tự mình giải thoát. Mình sống ở trong thường lạc ngã tịnh. Thế là người đó là không có lại gì hết mà đã lại rồi đó. Vấn đề đó là tôi nói tới nói lui là trong bao nhiêu ngàn cuộc băng của tôi. Mấy chục năm nay tôi đều trước sau như một tôi nói vậy đó. Chỉ có cái điều là có người nghe được, có người nghe không được. Có người nghe còn nghe nữa, có người nghe nửa đoạn cái là phát ghét. Phát ghét rồi là bỏ là dục. Hoặc là đem giả đò cho người khác để rồi mình khỏi nghe. Nghe nói sao nó không trúng ý ta, nghe phát ghét. Chứ mà tôi mới nói đây. Thế thì ha, hết giờ rồi, tới đây hết giờ nữa rồi. Mà cái bài tham thiền 4 này nó nhiều lắm, bởi vì đây là một vấn đề quan trọng. Cho nên mình phải nghe trong rồi nghe ngoài, nghe cái trước, nghe cái sau, nghe cái đúng, nghe cái sai để mình nhận thức, chứ không phải là mình học thuộc kinh, thuộc là cứ lấy ra tụng. Mà tụng mà đánh mỏ rần vậy thì đâu có được cái gì. Cho nên là chịu khó nghe. Tôi hy vọng rằng Phật tử phải nghe đạo Phật thôi. Phải học kinh Phật, văn như tư, tư như tu. Thế thì Nãy giờ là coi như là 1:15 rồi thôi, thì tôi nghĩ cỡ đó cũng vừa rồi. À, mỗi lần nghe, một lần nghe vậy đó là cỡ như đó rồi cũng vừa rồi. Tôi mong rằng là Phật tử là văn như tư, tư như tu đấy, thì mới đem lại kết quả cho cuộc đời tu học của người đệ tử Phật. Xin chào tất cả các vị, chúc tinh tấn, an lạc, hạnh phúc, và tiếp tục học, học nữa và học mãi. Câu đó là của ông Lenin nói, câu đó tôi thích lắm đó. Mình phải học, học nữa và học mãi, không phải là già rồi không học, cũng không phải nghe một lần rồi không nghe nữa, mà nghe, nghe hoài, nghe mãi, học, học nữa và học mãi. Ngừng ở đây, A Di Đà Phật.